Yeah, I'm going dường bán đạo nhiễm báo châu hồng dân hoa cũng dường bán ruộng lúa không gì bằng hoa tươi đẹp sẽ thành sớm giàu sẽ tăng hương niềm số mau chứng đạt hoa chứng thường dài
Thank you. Yeah. Phải làm đừng pháp là cố gắng cao thượng.
sống ta mang thấy được lý thân để chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đóng
công sau tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ thân như vậy không chỗ nào thổi thân nơi chưa an toàn là bốn lần cao
Buddhaya, Namo Sammaya, Namo Sankhaya. Con chấp tay sen cúi đầu đảnh lễ. Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong gươm thượng cõi pháp đẳng. Lễ Đức Minh Hạnh và Chư Tôn Đức Ẩn Danh. Kính chào quý ông bà cô bác đang hiện diện đạo tràng. Namo Buddhaya, đây là chương trình Phật Pháp Buddha Sama xem banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10 giờ tối, giờ Houston 7:30-10 giờ sáng, giờ New York 8:30-11 giờ sáng, giờ California 5:30-8 giờ sáng, giờ Paris 2:30-5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 6 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Kinh Tí Phúc Tha Phá, đề tài hôm nay là ba hạng người lại mang lại phúc lạc cho đời sẽ do Thượng Tọa Tuệ Hiền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị. Đáng nhận lễ của thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Phú sa phú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Kinh Tí Phúc Tha Phá, đề tài hôm nay là ba hạng người mang lại phúc lạc cho đời. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu. Dạ thưa, một lần nữa con kính cung thỉnh thượng tọa tại chư những nhập bài học hôm nay ạ. Dạ con không biết thượng tọa có nghe được lời con nói không, bạch thượng tọa tại chư. Nếu thượng tọa nghe cho con tín hiệu ạ. Thượng tọa cho con tín hiệu đưa tay. Dạ con chưa thấy tín hiệu của thượng tọa tại chư, sau đây con xin phép đọc chính văn của bài kinh rồi thỉnh thượng tọa. Dạ. Con xin phép đọc chính văn của bài kinh bài học hôm nay là ba hạng người mang lại phúc lạc cho đời, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Có ba hạng người này xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba? Ở đây này các chỉ kheo như lai xuất hiện ở đời, bậc a la hán chánh đẳng giác, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài xuất phát sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn trình bày phẩm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các chỉ kheo, đây là hạng người thứ nhất xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các chỉ kheo, đệ tử của bậc đạo sư ấy, bậc a la hán, các lậu hoặc đắc đoạn tận, phẩm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã làm, chánh nặng đã đặt xuống, mục đích của mình đã đạt được, hổ kiếp sử đã đoạn tận, đã giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy chất phát sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là người thứ hai xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lại nữa, này các tỷ kheo, đệ tử bậc đạo sư ấy là bậc hữu học, bậc đi trên con đường, bị nghe nhiều giới cấm đã được giữ gìn. Vị ấy cũng xuất phát sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là người thứ ba xuất hiện ở đời, xuất hiện đem lại đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này các tỷ kheo, có ba hạng người xuất hiện ở đời, xuất hiện đem đến hạnh phúc cho nhiều người, an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Bậc đạo sư ở đời, đại ẩn sĩ thứ nhất tiếp nối theo vị ấy là đệ tử đạo sư đã tu tập tự ngã, tiếp đến bậc hữu học, đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều, học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ. Ba vị tối thượng này, giữa chư thiên loài người, bậc cắt thành hào quang, bậc tuyên bố chánh pháp, mở toan cửa bất tử, đã giúp đỡ nhiều người thoát ly khỏi nạn. Những ai tùy bước theo con đường khéo dẫn, thuyết giảng bởi bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vị ấy tại đời này chính dứt mọi khổ đau. Những vị không cung vật, không giáo lý thượng thể, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, sau đó kính thỉnh thượng tọa tuệ quyền thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Con kính lễ chư ngài ạ. Dạ thưa thượng tọa tuệ quyền đã xong rồi, con kính sợ công thỉnh thượng tọa tuệ quyền cầm mic thuyết giảng bài học hôm nay, vì con thấy thượng tọa tuệ siêu không có tín hiệu, có lẽ bị trục trặc kỹ thuật ạ. Con kính thỉnh thượng tọa tuệ quyền ạ.
Dạ thưa đại chúng nghe rõ rồi. Dạ cảm ơn. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantam abhivadayami svakkhato bhagavata sammo sammang namasami supatipanno bhagavato sabbasangho sanghang namami. Đệ tử xin niệm tình thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực của Tam Bảo hàng giáo hầu đến chư tùng đức tăng, chư tùng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Thì kính bạch quý này kính thưa Phật đại chúng, hôm nay chúng ta qua cái bài học mà có thể nói rằng xác định rõ giữa ba cái hạng người ở đây sẽ là mang lại an lạc. Để quý vị nghe lại không ạ? Dạ cảm ơn nhiều, không hiểu sao tức là bị cô vô thường cái lóc mất rồi. Dạ cô đang nghe cái mạng yếu rồi sao? Dạ. Dạ cô vô thường có nghe rõ. Dạ cảm ơn cô. Có thể nói rằng kính thưa quý vị, ở đây cái nếu như mà xác định rõ trên một cái quy trình mà thí dụ chúng ta trong bài học chúng ta thấy đối với Đức Phật, người hồng danh của Phật thì chúng ta thấy Ngài là một con người đầy đủ và viên mãn ở trong cuộc đời này. Ở trong Tâm Chi Bộ Kinh có dạy rằng một chúng sinh nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Người đó chính là Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Đẳng Chánh Giác. Minh hạnh tốt thiện tệ thế gian giải đi nguồn dưỡng phu thiên nhân sư Phật là Thế Tôn. Thì đây chính là xác định một cách rõ ràng một con người này khi xuất hiện ở đời mang lại cái an lạc, mang lại cái hạnh phúc. Cái sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của Đại Quang, là sự xuất hiện của Đại Minh, là sự xuất hiện của con mắt lớn. Cơn đức của Phật nó thật sự là to lớn vô cùng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cũng ở trong Tăng Chi Bộ, trong các lò sai kinh, bậc trên đẳng chánh giác là tối thượng, bậc trên đẳng giác là cao cả, lớn nhất. Mà chúng ta nhớ khi mà Đức Phật giác ngộ xong thì đi trên đường thì có một cái bà la môn hỏi ngài là ai, ngài là người, ngài là phạm thiên, ngài là trời, không phải không? Đức Phật ngài không trả lời, các ngài không trả lời, ngài là trời, ngài là người, người mà con người bình thường của trời, tức là các vị chư thiên hay là các vị phạm thiên, mà ngài xác định rằng ta là bậc giác ngộ, ta là Phật, là bậc giác ngộ. Ngài đã xác định rõ cho các vị, ta cho các đạo sĩ đã biết được như vậy. Thế nên chúng ta thấy cái sự xuất hiện của Đức Phật, cái hạng người này nó mang lại an lạc. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, dưới tận sâu địa ngục thì cái sự đại quang đại minh của ngài á, thì lúc đó vừa khi mà có một vị thế bản chánh giác vừa xuất hiện thì nơi đó tự động có một nguồn sáng bật lên, thì những chúng sinh ở cái địa ngục đó họ mới nhìn thấy nhau, à không phải mình ở đây mà còn những người khác nữa. Nó như vậy thì biết thưa quý vị, cái đại quang đại minh của ngài nó lớn lắm. Dạ cho nên mà chúng ta thấy cái phước của Phật cũng vậy, mà vô lượng thọ ở trong phát triển luôn, có cái tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, nó cũng mang cái ý nghĩa này. Thì chúng ta thấy đối với Phật là một chúng ảnh, chỉ như là một hạng người này khi xuất hiện thì mang lại hạnh phúc cho đời, không phải cho người mà cho coi như là gọi là tam thiên thế giới này luôn. Tức là từ cõi dục cho tới cõi sắc và cõi vô sắc thì coi như tất cả đều an lành. Tại sao vậy? Bởi tưới mát cái đồng, mà được tưới mát bởi cái Giờ quý vị nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ vẫn bị cứ như là cái mạng yếu quá, cái nghe lại cái cô vô thường nói nữa, nên có lẽ là nó bị lặp lại vì chúng tôi vừa khóc ra. Thế mà hy vọng là giờ này chắc không bị lại nữa. Thì kính thưa quý vị, khi mà cái sự xuất hiện của Phật á, nó không phải bình thường như một con người, mà có thể nói là vô lượng, 3 tăng kỳ, 100.000 đại kiếp đối với Đức Phật tu hành trí tuệ. Mà một cái số lượng của thời gian đó, đó nó rất là dài. Và công đức của Ngài nó to lớn vô cùng, cái pháp độ 3 la mật của Ngài nó tụ thành mới gọi là chứng đắc một cách cao cả được. Chứ không phải như là như chúng ta thấy mình muốn thành Phật cái dễ dàng không phải được, đơn giản như vậy. Hay là một cái ở chúng ta coi ở trong cái dạy những cái giai thoại nhà thiền, tự nhiên coi như là các vị coi như là tu ở trong cái thiền viện đó, cười nói hoặc là làm hành động này hành động nọ, cái tự nhiên giác ngộ, cái đó chẳng qua tức là cái câu chuyện nó mang tính tức là để cho chúng ta xem và để cho chúng ta chiêm nghiệm cái lý đạo hay cuộc sống một chút xíu, thì nó có cái ý đạo chút xíu, nhưng điều nó không đơn giản như vậy. Là một cái cành lá nó rơi và một cái mây trôi hoặc là một bèo dạt, một cái cảnh tượng gì đó mà nó biến đổi để giác ngộ. Muốn được như vậy thì thời vị ấy đã ung đúc và tạo thành 3 la mật độ của Ngài hết sức là đầy đủ và hết sức là viên mãn. Cái điều này nó đặc biệt trong quý vị. Mà một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài đạt được quyền là sát bay ngu, tức là bậc toàn tri, thông hiểu về nhân sinh quan và vũ trụ quan một cách đầy đủ và toàn vẹn, bởi vì Ngài chứng đắc được túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh, tam minh. Ngài chứng đắc được cánh đầu, cánh giữa và cánh cuối này của Đức Phật. Thì cánh đầu, cánh giữa, cánh cuối đó chính là đã chuyển tải tất cả những cái gì mà của cuộc đời này, của Ngài và của chính chúng sinh, của tất cả nhân thiên, của tất cả nhân thiên, không riêng gì đối với Phật, của chính Ngài mà của tất cả. Bởi vì cái sanh tử minh của Ngài đã đạt được, cái túc mạng minh của Ngài đã đạt được. Cho nên vì vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy cái cao cả nhất cái bởi vì chính là Phật. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường, những gì mà Đức Phật Ngài đạt được thì chúng sinh khác không đạt được, những gì hiểu biết được những chúng sinh khác không thể biết được. Như chúng ta nhớ có một lần Ngài cái phá, Ngài đứng nhìn quán một cái con, cái con quạ như là sáu ngày sáu là phát hiện, nhìn quán con quạ về cái thần lưu sinh tử của chính nó, thì theo đó Đức Phật Ngài hiện thân hết. Ngài nói rằng này, như chúng tôi nhớ như là ngày sáu là phát, ngày sáu là phát, đây không phải là cái việc làm của sáu là phát, mà đây là việc làm của chư Phật toàn nhé. Tăng rằng ngày sáu là phát chỉ là sáu Phật thôi, chúng ta nhớ sau Đức Phật về trí tuệ trong cuộc đời này chính là Ngài Xá Lợi Phất, được Akasawaka năng, Thích Khu năng, tức là thượng thủ tinh văn ở bên tay phải của Phật, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Vị đại tướng quân chánh pháp có thể thay Phật quản diễn Phật ngôn, vận chuyển tham ma chất cấp của Phật Thánh, bánh xe pháp luân vương, thay Phật. Những gì Ngài Xá Lợi Phất nói, những gì y cứ giống như Phật đã nói, tức là thọ trì một cách viên mãn, hiểu biết một cách viên mãn, do nhờ cái gọi là cái của ta sao ta, tức là do nhờ cái sự nghe, sự học nơi nơi Phật còn nhé. Nhưng ngài còn có cái giới bất hạnh cuộc như vậy, ở đây mới nói lên là cái quả vị của vị toàn giác nó cao cả. Bởi vì cho nên chúng ta thấy mới là cái gì, mới là cao cả, có xuất hiện, có 102 trên cuộc đời này. Và khi đó, kính thưa quý vị, Ngài xuất hiện vì sao vậy? Vì lòng thương tưởng, vì cái hạnh phúc, vì cái chư thiên và nhân loại mà chúng ta nhớ lại lúc mà Ngài rời bỏ hoàng cung đó. Khi thấy được 4 cảnh tượng, sanh lão tử tăng, cho nên lão tử tăng, không có sanh, không có thấy cái sanh, thấy cái lão tử tăng, bệnh lão tử tăng, thì lúc đó Đức Phật này quán thấy rằng chúng sinh ở trong khổ cuộc đời này còn đau khổ nhiều. Chính Ngài ở trong cung vàng điện ngập như vậy, đó là cái sự sung sướng. Nhưng ngoài kia còn nhiều người còn nhiều đau thương, còn nhiều người còn đang lặn lội, còn mệt mỏi. Tâm của ngài là khởi lên một cái sự ly tham, sợ khởi lên gì nhằm cái chán, nhằm chán cái vị ngọt của cuộc đời. Đó chính là cách đẹp tiếng hay mùa sống bị con xúc lạc. Và ngài muốn tầm cầu một cái sự an lạc, một cái sự giải thoát, một cái sự chứng đắc để tất cả những phiền não không còn nữa. Thì kính thưa quý vị, khi đó Đức Phật ngài ngài bắt đầu ngài mới là từ bỏ cái hoàng cung mà tầm cầu cái đạo giải thoát. Thì lúc đó chúng ta nhớ ma vương chạy theo ngài, réo bên tai ngài: này Thất Đạt Ma, ngươi ở lại trong 7 ngày nữa ngươi sẽ làm chuyển lương vương, ngươi ở lại ngươi sẽ là bá chủ, ngươi là minh chủ võ lâm ở trong cuộc đời này, bá chủ ở trong cuộc đời này. Chỉ Đức Phật nói ta sợ vô cùng, ta không muốn làm chuyển lương vương, mà ta chỉ muốn là thành tựu cái quả vị giải thoát an lạc thôi, để ta giúp cho đời. Chúng ta biết ngài buông bỏ tất cả vì cái gì? Vì cái hạnh phúc và vị an lạc cho chư thiên và loài người. Và chúng ta nhớ lúc cuối cùng lúc mà ngài đi và vào rừng và tầm sư học đạo ba vị thầy Alara và Kalama, cuối cùng chúng ta nhớ bắt đầu ngày tu 6 năm khổ hạnh ở rừng già cũng vì mục đích cái gì? Mục đích là quả vị bồ đề, để nhằm vì thương tưởng, vì thế độ trên nhân thiên. Cho nên ngài tất cả những pháp môn nào ngài cũng kinh qua, cho đến một cái khổ hạnh đau khổ nhất mà Đức Phật ngài cũng, mà Đức Bồ Tát lúc đó cũng thực hiện qua. Có thể nó không có một cái sự khổ hạnh nào thống thiết cho bằng, tức là ngài tu tập rồi coi như là ở trước sau nó như một, mà nó có thể rờ, nó cảm giác ở phía sau có một bộ xương khô mà lúc đó chúng ta thấy. Rồi các vị có vị chư thiên xuống với đàn, coi như là 3 tiếng đàn, một tiếng đàn căng thẳng, một tiếng đàn vừa, một tiếng đàn dùng. Thì cũng có nghề bỏ đi cái gì và ngài suy nghĩ những pháp tu của ngài khổ hạnh này không đem lại cái an lạc, không đem lại kết quả giải thoát, và cuối cùng ngài bỏ cái khổ hạnh. Dĩ nhiên lợi dưỡng ngài đã bỏ lợi dưỡng rồi, mà ngài bỏ cái khổ hạnh và ngài tu tập trung đạo. Và nhờ cái sự tu tập trung đạo đó cho nên ngài thành tựu được quả vị Phật ở dưới cội Bồ Đề. Và ngay khi đó chúng ta nhớ lúc đó ba vương kéo đến tại Bồ Đề, cội Bồ Đề mới đòi, mới đuổi ngài đi, mới nói rằng là đây bồ đoàn của ta, ngươi không được ngồi đây. Thì chính Đức Phật ngài đã tuyên thệ, lúc đó ngài đã chứng đắc quả vị Phật. Ngài tuyên bố với ma vương: này ma vương, cội Bồ Đề này là do pháp độ Ba La Mật của Như Lai là thành tựu, nó mới hiện khởi Bồ Đề này. Ma vương sẽ không có quyền để lấy cái quả vị bồ đoàn này của Như Lai. Và cuối cùng ma vương bỏ đi, buồn bã bỏ đi. Và lúc đó ba người con gái của ma vương mới thay cha, thấy cha buồn phiền, mới là đến để mà khuyến dụ Phật. Thì lúc đó coi như là dùng mỗi cái hình ảnh để khiêu gợi, để khuyến dụ Phật. Thì chính Đức Phật đã nói: ở này ba người ma vương, ba nữ ma vương, các ngươi làm cái hành động này với những ai còn cái tâm dục khởi sanh thì người đó mới hướng chạy theo ngươi. Đối với Như Lai là người đã đoạn lậu, là người đã đoạn dục rồi, các ngươi gặp sẽ không có lợi ích, các ngươi hãy đi đi. Lúc đó ba cái con gái của ma vương mới bỏ đi. Thì chúng ta thấy khi mà thành tựu đó thì bắt đầu ngày cất bước để tế độ đời và ngày chuyển pháp luân tại vườn nai Kamachakapavattana. Thì cũng chính là cái gì? Cũng chính là vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và kính thưa quý vị, suốt 45 năm hoằng pháp của Phật, từ thành đô cho tới thôn nghèo hẻo lánh, từ vua chúa quyền quý cao sang ở các phẩm vị cho tới một người bần hèn khổ đau nhất, ngay cả thiếu cơm thiếu áo thiếu gạo nhưng cũng được Đức Phật ngài tế độ và chuyển hóa tâm của người đó, nếu như những người đó cũng duyên với chính ngài. Bởi vì ngài đã thành tựu chánh trí giải thoát mà chúng ta thấy ở trong kinh văn gọi là gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau nữa. Một kiếp sử của Ngài đã thành tựu một cách đầy đủ. Và kính thưa quý vị, khi mà tại vườn Nai lần đầu tiên Đức Phật Ngài vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương, kính thưa quý vị, khi ấy lời nói của Ngài, khi lời nói của Ngài đầu tiên cũng như lời nói sau cùng, nó như nhau, đúng như trong kinh như vậy, gọi là sơ thiện, hậu thiện và trung thiện, văn nghệ cụ túc. Bởi vì Ngài đạt được một cái pháp gọi là tứ vô ngại giải, văn lý biện tài, từ nghĩa từ cho tới lý, và tất cả được một cách viên mãn. Ngài không bao giờ ở trong kinh văn mà chúng ta thấy nói đoạn đầu nó không giống với đoạn giữa, nó không giống với đoạn cuối, tức là đầu đuôi nó xoay ra, không có chuyện đó, mà nói từng tự pháp, nói từng tự, nói trình tự tu tập, gọi là từng tự pháp môn, từng tự tới lý pháp, dẫn dắt chúng sinh. À, chúng sinh này có căn cơ thiên về ái, thiên về sân, vậy này thì bằng những cái hình ảnh mà chúng ta nhớ trong kinh văn, với nhiều cái hình ảnh thi vị, với nhiều cái ẩn dụ, với nhiều cái ví dụ của Đức Phật, mà nó đa dạng vô cùng hơn tất cả những giáo lý của các ngoại giáo khác. Chúng ta nhớ, Ngài đi đến cái người làm ruộng, Ngài dạy cái người làm ruộng cái cách tu giống như làm ruộng. Đi đến người làm gốm, Đức Phật Ngài dạy cách tu như người làm gốm. Và Đức Phật Ngài ví dụ như kẻ chăn bò, rồi ví dụ như là người, rồi hình ảnh của thiên nhiên chẳng như cây cối, rồi đi ví dụ về cái nỗi cây, và ví dụ bây giờ đến đến nơi nào thì tùy duyên tùy thuận nơi ấy, về hoàn cảnh địa lý, vật lý, tâm lý của những con người nơi đó, thì Ngài chuyển hóa từ cái hình thức, từ cái sự nơi đó, để Ngài lấy cái sự đó làm cái lý của Ngài thuyết giảng. Cho nên ai có trí tuệ hay là chính Ngài nhờ cái sự khéo giảng, khéo thuyết, sơ thiện, hậu thiện, trung thiện này của chính Ngài, mà người nghe khi tự nhiên người đó vũ duyên nói đúng cái điểm là người ta khởi sanh liền. Tức là chúng ta nhớ, chúng ta thường thường nói là giải đúng chỗ nó, thì Đức Phật đã biết cái tâm lý, bởi vì căn cơ của chúng sinh này nó như thế nào thế nào, Ngài nói ra một cách trực tiếp, vì ấy nhận ngay, giác ngộ ngay. Nó khác hơn là ngày hôm nay cứ nói hoài mà sao không hiểu, hoặc là nhiều khi người ta dạy người ta tu hoài mà ta không chứng không đắc. Bởi vì ở đây là thiếu cái gì, thiếu cái cơ duyên, tức là khí lực cái duyên của họ, hiểu được họ có thể chứng đắc từng bậc nào, họ có thể đi về đâu, họ đi tới đâu, cái khả năng của chính cái người thầy biết được người đệ tử này nó có thể đi đến đây một cách đầy đủ, một cách viên mãn, cho người ấy trao quyền cái tâm pháp cho người đệ tử đi trực tiếp và thành tựu cái bài mà người thầy đã dạy. Bởi vì Ngài có túc mạng minh mà, có sanh tự minh, có túc mạng minh và có lậu tự minh, hay là Ngài có tha tâm thông mà, biết được tâm của người, biết được cái duyên của người nó như thế nào. Cho nên vì vậy chúng ta thấy không bao giờ mà ngày lại làm ngược lại những cái gì mà nó khác hơn. Cho nên khi chúng sinh nghe Ngài giảng, nghe Ngài thuyết, thì chúng sinh nó sẽ đắc đạo, đắc quả. Bởi vì Ngài tế độ cho những người hữu duyên, Ngài mới tế độ. Chứ Đức Phật thì không bao giờ làm một cái gì nó không đầy đủ cái duyên. Đây là cái điều đặc biệt. Ngài làm cái điều gì thì tất cả cái điều đó nó được đầy đủ cái duyên. Chứ không có nhân duyên thì Đức Phật Ngài không có làm. Cũng như học giới, Ngài chế định ra là phải có cái duyên khởi, và từ cái duyên đó Ngài chế định cái học giới. Biết rằng Ngài biết trước cái sự tình, sự kiện sẽ xảy ra, bởi vì Ngài là bậc toàn trí mà. Ngài biết trước, nhưng điều mà Ngài không làm ra như vậy, về sao có nó ở bởi vì Sa Môn Cồ Đàm, hoặc là Đức Phật ta, bởi vì cái quyền lực gì, cái thần lực của Ngài, cho nên Ngài biết trước cho Ngài xác lập ra như vậy. Bởi vì do cái tự Ngài làm, chứ thật ra không phải như vậy. Mà chính bây giờ người sau khi bất cái duyên khởi của giới này nó là như vậy, duyên khởi của câu kinh, câu chuyện này là như vậy. Từng cái câu kệ, từng cái câu kinh pháp cú mà chúng ta đã học, từng câu pháp cú, từng câu duyên sự đều có duyên sự của nó, cũng như từng cái bài kinh đều có nơi chốn, đều có nơi tụ, và cái duyên khởi của nó như thế nào mà chính Đức Phật Ngài giải thích nơi đây cho ai nghe, cho các thầy chuyện theo nghe, hay cho các cái thiện nam tín nữ, hoặc là thích khu thích khu niêu pasika pasika, tức là tỷ kheo tỷ kheo ni, thiện nam tín nữ người ta nghe. Và do duyên sự gì chẳng hạn như là hôm nay đến của nhà của trưởng giả cấp cô độc, hoặc là của duyên sự của bà Visakha, hay là duyên sự của vị tỷ kheo đệ tử này, vị tỷ kheo ni đệ tử kia, vân vân, tất cả từng từ đều có một cái duyên khởi. Nó có đầy đủ cái gì, cái giá trị của sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, có nghĩa có văn, trình bày một cách đầy đủ. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp của chúng ta trải qua bao đời nay không có đi ngược lại cái tâm lý của loài người, cái sự sinh hoạt của cái loài người này, mà có thể nói rằng nói đúng hơn, nói cấp độ hơn, những gì Đức Phật Ngài nói nó không có đi xa cái gì thuộc về của con người như là khoa học hiện đại ngày hôm nay. Những gì mà khoa học thấy là những gì trước kia Đức Phật Ngài đã trình bày, bảo qua mặt Einstein ta nói những gì mà coi như là khoa học ngày hôm nay nói về cái nói về vũ trụ quan, thì cách đây 25 thế kỷ Đức Công Nghiệp đã nói rồi, đó là như vậy. Như chúng ta thấy nói rằng là chẳng hạn như sao quả thì làm sao mà có nước. Nhưng điều đứng từ cái nhìn của Đức Phật, đứng từ cái nhìn của giáo lý, thì nơi nào là tứ đại mà đất nước lưỡi gió, nó đều có nước, cái thứ đó nguyên tố nó phải có, và cuối cùng họ tìm ra sao quả có nước. Bởi vì ở nơi đó lửa không mà, nhưng điều mà nó sẽ có nước, tại vì nó cũng có cái nguyên lý của nó. Mà chính Đức Phật Ngài bằng cái tự giác Ngài thấy, nhưng Ngài không thể nói. Bởi vì Ngài nói là chi, những cái gì mà Ngài nói, cái đó nó là đem là hiện tại đặc trú cho những người tu tập chính đắc. Những cái gì mà vũ trụ quan này Đức Phật Ngài giống hết. Vậy đó, Đức Phật Ngài không giờ tuyên bố rằng thế giới này sẽ có như là sẽ tận thế là như thế nào không phải vậy. Mà trong một cái bài kinh Phật Thấy Nhân Bổn, Đức Phật Ngài nói rằng cái quy trình cũng như là thành trụ ngoại không của kiếp trái đất nó sẽ như thế này, kiếp thành kiếp trụ kiếp quả kiếp không, chứ Ngài không nói là tận thế tận mạng gì cả. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết Phật pháp, ai mà nói vấn đề đã chuẩn bị tận thế rồi thì chúng ta chỉ biết cười. Chúng ta chỉ biết cười thôi, chỉ biết cười thôi. Bởi vì trong kinh không có nói như vậy, Phật không có nói như vậy. Mà cái sự chấm dứt của quả địa cầu này, nó từng quả địa cầu khởi sinh, và có bao nhiêu vị Phật được Phật còn giác ở trong đó. Chẳng hạn như quả đất này có 5 vị Phật, và Gotamo Sutayakumbhuo tức là Đức Phật là vị thứ tư trong quả đất này. Và thì Metta tức là tương lai Di Lặc Phật là vị Phật tương lai, tức là Di Lặc mà xuất hiện sau cái thời mạt Phật tại mãn cái giáo pháp của Đức Phật Di Lặc. Và sau đó một thời gian nữa bắt đầu quả đất này nó mới kết thúc, nó mới quậy đi. Thì chúng ta tạm gọi tức là lúc đó nó chỉ quả kiếp cái đất này, chứ không phải cũng không phải là chúng ta nói rằng là lúc đó coi như là nó tận thế, không có chuyện tận thế được. Thì tại sao như vậy? Bởi vì Đức Phật này ngài nói bởi vì ngài là Như Lai mà. Ngài nói như thế nào, làm như thế đó, làm như thế nào, nói như thế đó. Nói không bao giờ, lời nói của Ngài không bao giờ đi ngược lại với cái hành động không đi ngược lại với cái lời nói. Và những cái lời nói ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối gì đó, nó có một cái sự đầy đủ từng tự pháp của hạng bậc phàm phu, là hạng phàm phu tâm tánh như thế này, và bậc thánh hữu học là tâm tánh như thế này, bậc vô học tâm tánh như thế này, quả vị như thế này, kết quả như thế này. Cho nên chúng ta thấy cái sự xuất hiện của chính Ngài nó đem đến cái sự an lạc cho tất cả. Chúng ta nhớ chỉ một lần mà chúng ta có cái tâm thành hướng về con niềm tin, hướng về Phật vô lượng công đức, những ai cúng dường, những ai định lễ, những ai xưng tán Phật vô lượng công đức, mà trong bài kinh Đại Pháp Niết Bàn kinh có dạy rằng này, có thể bị kêu những ai có cái niềm tin, có cái tâm lòng mà đi đến tứ thánh tích đảnh lễ tứ thánh tích, và có tâm thành hướng về Như Lai, thì người đó cũng vô lượng công đức phước báo. Cho nên chúng ta thấy hàng năm mà có cái việc mà hành hương về đất Phật. Tại sao hướng về đất Phật? Bởi vì chúng ta có niềm tin, chúng ta đi đến đó, và niềm tin đi đến đó đó, chúng ta về, chúng ta cảm thấy nó mãn nguyện. Có một điều lạ mà cũng như là sư tử Đức Đặng cũng đã nói mà chúng ta thấy đó. Chúng ta thấy một số Việt kiều là điều kiện về vật chất rất là lớn lao, sống với công đức văn minh nó đầy đủ, nhưng điều liên quan với Ấn Độ cái chỗ mà ăn uống nó cũng khó khăn, cái điều kiện vệ sinh sinh hoạt cũng rất là khó. Những điều mà khi chúng ta đi về cũng ít ai bệnh hoạn, mà đi về là như tâm người ấy nó no vui vô cùng. Là vì sao vậy? Cái thứ gì? Cái đấy tức là chân đức của Phật nó lớn lắm. Cho nên chúng ta làm những người đệ tử nguyện một lòng theo đạo, mà một lòng không bao giờ bỏ đạo, đời này kiếp này đời và kiếp sau sau nữa nguyện một lòng theo đạo của Phật chánh đẳng chánh giác, nguyện một lòng theo đạo Thích Ca, theo Phật Thích Ca, đời này kiếp này đời sau kiếp sau, để chúng ta tu tập, để chúng ta lần lần chúng ta giác ngộ, chúng tu tập để tạo các cái thiện sự giải thoát ở trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, khi chúng ta biết như vậy, đó chính là một cái sự an lạc vô cùng. Và Đức Phật nói tiếp, một người thứ hai xuất hiện ở đời dám đến an lạc hạnh phúc cho loài người, đó chính là, kính thưa quý vị, người thứ hai này, hạng người thứ hai đó vì lòng thương tưởng là người là đệ tử của bậc là các vị học đang đi trên con đường bị nghe nhiều giới cấm được trình diễn vị ấy thiết pháp sơ thiện hậu thiện trung thiện định thành tổ viên mãn. Ở đây chính là chúng ta thấy đối với những ai tu tập và chứng đắc thánh quả hay hoặc là chứng đắc để thánh quả hữu học hoặc thánh học hoặc là bậc thánh vô học, vị ấy cũng có đủ khả năng để chuyển mê khai ngộ, để cũng có thể hai ngày chuyển hóa được, có thể dạy được cho những người khác nghe, người khác nghe cái pháp mà ví dụ cái pháp mà thực chính, cái pháp mà hiện tại là chú đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự hạnh phúc cho con người. Chúng ta thấy Đức Phật đã xác định rõ đó chính là cái hạng người mà chỉ chứng đắc tức là nghe ngài giảng dạy. Đệ tử của bậc đạo sư ấy là bậc hữu học đang đi trên đường thì nghe nhiều giới được gìn giữ, vậy ấy cũng thuyết pháp sơ thiện hậu thiện, có nghĩa có văn trên bàn phạm hạnh viên mãn thành tựu. Cho nên chúng ta thấy ở trên kinh văn á, ở trên quy trình của các sư ở bên Phật giáo mà dựa trên cái tam tạng kinh điển á, nói cái gì nói, các người đó phải dựa trên tam tạng kinh điển thì là lời Phật nói, còn lìa kinh lìa tam tạng thì cũng như là phi Phật ngôn, không phải là lời nói của Phật. Bởi vì cho nên người đệ tử mà theo Phật có niềm tin thì ấy mới tôn trọng những cái lời nói mà là khuôn vàng thước ngọc, đó chính là những lời dạy của Phật là một y cứ đầy đủ, nó có một cái cơ sở, nó có một cái nghĩa lý vẹn toàn, cho nên không được đổi thay. Không phải hôm nay vị này lên đổi và nhìn người kia đổi, về sau người ta đổi, làm cái gì nào? Coi như là phải theo cái lời Phật dạy thì là Phật thuyết, mà không theo lời Phật tức là ma thuyết, chắc chắn là như vậy. Chúng ta thấy một cái sự uyên nghiêm, một cái sự uyên thâm vô cùng mà tốt đẹp, đó chính là dầu cho chúng ta nhớ chứ. Ví dụ như là bởi vì một vị mà vị pháp sư giảng pháp Như Lai, thì giảng pháp Như Lai phải nói những cái gì đó của Như Lai đã nói, là nói Phật nói những cái giáo lý để đưa đến giải thoát, chứ không phải vị Như Lai. Còn ngày hôm nay chúng ta thấy có một vị pháp sư, những vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, ở đó các vị đó ca hát, các vị đó vui đùa, đây không phải là những người sơ thiện hậu thiện trung thiện trình bày cái nghĩa lý của Phật. Thì các vị đó tuy là phàm phu, nhưng có một số người hay là các vị bậc thánh học thì chắc chắn các ngài không làm được. Nhưng còn với các vị phàm tăng, có những vị hơi quá đáng rồi, lên thuyết giảng pháp mà lại ca. Người ta nói là không thể ca, để lấy cái lý đạo mà ca, nói mà cũng được. Cái lý đạo vốn phải trình bày trong cái sự trang nghiêm, trong một cái sự tu tín, tu tín rõ ràng, chứ không phải mình dùng những cái tư kiến, dùng những cái nhạc ca để mà làm chuyển dương. Không cần như vậy. Vị pháp sư hoàn toàn giảng pháp Như Lai, chứ không phải là những kẻ khất cái cùng đến những người kịch nghệ, những người diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ ở trên pháp tòa. Đó không cần. Bởi vì ca sĩ đã có người khác làm ca sĩ, có người khác làm kịch sĩ. Những người mà diễn thuyết thì có người khác diễn thuyết. Nhưng vị pháp sư là người thuyết lại, thuật lại y kinh nhất tự, như sĩ A Văn, trên tinh thần những lời dạy. Thì như vậy, cái giá trị chứng đắc, cái giá trị nguyên nguyên, nó sẽ còn tồn tại. Còn ngược lại, khi mà chúng ta biết hôm nay người này chế tác, người kia chế tác rồi, không biết quê hương là chúng nơi nào nữa. Và rồi, quả thật thì rồi không biết nó sẽ đi về đâu, nó sẽ đi ra đâu. Thì thôi, ai muốn thích, ai muốn làm cái gì thì làm. Không có dựa trên một cái giá trị tốt đẹp, cái giá trị căn bản cho Phật Pháp. Bởi vì sao vậy? Kính thưa quý vị, bởi vì cái người này, khi mà ở đời, vị ấy không có, khi mà có cái sự tu tập, vị ấy chỉ hướng tới cái gì? Hướng tới cái người nghe, và làm vừa lòng cái người nghe, làm cho vừa lòng cái người nghe, bởi vì họ vui, họ cười. Chứ không giờ làm cho người nghe biết rằng cái sự khổ đau của người ta, thuyết pháp để cái gì? Để chuyển mê khai ngộ, cho họ chuyển đến mê, tức là cái gì? Họ vui, họ thích, thì chúng ta đáp ứng. Mình họ thích cười, chúng ta cho họ cười. Họ thích khóc, chúng ta cho họ khóc. Vị pháp sư không phải là vị pháp sư. Cái cung cách của vị pháp sư thì không phải xứng đáng. Và vị pháp sư sẽ giảng lý cho họ nghe, để họ hiểu, để họ biết, được họ thực hành. Chứ không phải vị pháp sư thuyết giảng mà để coi như là thi thố tài năng của mình, để nhờ cho họ cười, họ vui. Nhiều khi quý vị ngày hôm nay biết, nhiều khi á, nói cái điều gì vui vui, nói cái gì tiếu tiếu, và tự nhiên họ vỗ tay. Quả thực cái vỗ tay đó là sự tán tụng. Những điều mà thường thường nói cái lời Phật á, phải có tán tụng. Mà nói cái lời, cái gì mà, cái lời nào mà nó tiếu tiếu ở trong cái thời Pháp á, thì họ là cười. Bởi vì họ nghiêm nặng về tham ái mà. Chứ bây giờ cái gì? Bây giờ mà quý vị tất cả chúng ta có cái chánh niệm, bây giờ tất cả chư vị thính giả, chư vị Phật tử đang nghe pháp, tất cả chúng ta hãy có chánh niệm lại, không gì vỗ tay. Hay chúng ta bây giờ chúng ta lắng tâm, chúng ta nghe pháp, đừng có phóng dật, đừng có suy nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện xa chuyện gần, đừng có đi ngoài cái pháp dự cái pháp đường này, cái giảng đường này. Tâm của chúng ta hãy an trụ trong đây. Có ai vỗ tay lúc đó không? Mà không, tự nhiên lúc đó họ cảm thấy họ bị kỳ, cảm thấy khó chịu. Thì bởi vì họ thiếu cái gì phước, kinh thông thì họ thiếu gì phước. Còn nói mà thiếu thiếu, nói mà đùa đùa thì họ vỗ tay coi như là tưng bừng luôn. Thì quá thật thì cái nghiệp duyên của chúng sinh nó là như vậy. Nó thiếu phước, chúng ta phải biết rằng nó thiếu phước, nó thiếu cái phước tu, và thiếu cái phước để mà tu tập cái chính đắc. Mà họ nghe, họ đi đến nghe pháp sư, chỉ nghe cái giọng pháp sư, chỉ nghe cái pháp sư này là nổi tiếng, lỗi lạc, hoặc là thuyết hay. Quý vị biết, người nào thuyết hay chưa chắc được nó thuyết đúng. Mà người thuyết không hay, nhiều khi vị đó lại là thuyết đúng lời Phật. Bởi vì sao vậy? Không phải chúng ta nói cái hay hay là cái dở, mà nhiều khi thuyết mà người ta cười, người ta đùa, người ta vui, chưa chắc là cái điều đó đúng đâu. Nhiều khi đi ngoài này, hay nhiều khi coi như là họ thuyết về cái dẫn chứng gì thực tế ở trong cuộc đời, mà chúng ta cảm thấy nói gì đâu mà sao khó hiểu quá. Thì vô tình chúng ta nói như vậy là chúng ta lại coi như là không có tôn trọng cái pháp bảo, cái lời bàn phước ngọc. Tại sao chúng ta coi là bị giáo sư nói như thế này, thế nào mà cho chúng ta nghĩ tại sao chúng ta ngu dốt quá, chúng ta không hiểu. Tất cả bao giờ chúng ta phải tỉnh như vậy, mà chúng ta lại đi ngược lại. Thường chúng sinh nó như vậy, tại sao mà không hiểu cái điều đó? Mà mình không hiểu, mình không suy nghĩ nó, nghĩ ông pháp sư là ông giảng, mà ông không biết ông giảng cái gì. Quả thật, tại sao ông giảng sư này ông giảng cái gì mà mình không hiểu, giờ mình cần phải tìm hiểu, cần phải lắng tâm để nghe. Ông nói mình đâu có nghe, mình đâu có tìm. Thì chúng ta thấy quả thật là một điều hết sức là nguy hiểm khi mà chúng ta nghe cái vị giảng sư đó giảng đúng ý kinh nhất tự, sơ thiện hậu thiện trung thiện, coi như dư thiện ở văn lời dạy của Phật, nhưng chúng ta lại không có nắm bắt. Thì kính thưa quý vị, đối với các vị mà thánh hữu học hay là các bậc vô học, thì nói chắc chắn khi mà giảng dạy ra thì ở đây chúng ta sẽ không bao giờ cái chuyện gì mà nó sai lạc được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì vị ấy đã là vị thánh. Vị thánh thì không bao giờ làm cái gì mà nó sai lạc cả. Bởi cái niềm tin của vị đó được xác chứng một cách tuyệt đối. Cái tri kiến vị đó được xác chứng một cách tuyệt đối, không bao giờ rơi vào tà kiến và niềm tin bất thối đối với vị tu đầu quần. Thân kiến quần nghi với cấm thủ vị đó đã được diệt tận, đã được coi như là xóa bỏ một cách hoàn toàn, và vị ấy không bao giờ đọa vào các con đường kiến. Cho nên đây là cái gì? Đây là những bậc minh sư, đây là những bậc chân sư mà dẫn dắt chỉ dạy chúng ta, thật là hữu phước khi chúng ta được những người thầy này, được những người minh sư, được những người thầy này dẫn dắt chúng ta. Và kính thưa quý vị, người thầy nào mà giảng dạy cái pháp môn cao siêu, cái pháp môn khó hiểu, thì chúng ta nên gần kề để chúng ta học hỏi, để từ cái chỗ học hỏi đó chúng ta mới có cái nhân duyên của trí tuệ để chúng ta được an lạc. Bởi vì vì đó là vì đã đoạn tận các kiết sử. Đối với các vị thánh lưu học, hay là còn nếu như bị phạm tăng ở nhất địa có một tri kiến là đúng với giáo pháp của Phật, đúng với chánh pháp, cái chánh trí vị đó một cách vẹn toàn. Và vì ấy, nói như lời nói này, đưa đến ly dục, nói như lời nói này đưa đến phạm hạnh, được thành tựu, được viên mãn. Chứ không phải nói như cái lời nói mà là rốt cuộc rồi coi như là không biết, không có cái gì cả. Thì chính thú vị, đây chính là cái giá trị tốt đẹp mà nếu chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta có một cái tấm lòng mến đạo, có tấm lòng thích đạo, thì chúng ta sẽ y cứ theo cái lời dạy của những vị này. Chúng ta nhớ, đó là những người nhiều khi không có cao sang quyền quý, không có danh tiếng lẫy lừng gì cả, nhưng điều mà nó lại là những bậc chân nhân, nó là những bậc coi như là thượng trí, là những bậc coi như là thánh quả, mà chúng ta lại không nắm bắt, mà chúng ta lại đi tìm ở đâu coi như là lá những cành mà chúng ta lại cho nó là một cách hết sức là to lớn, hết sức là tốt đẹp vân vân. Thì như vậy hết sức là nguy hiểm. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ là chúng ta cố gắng, chúng ta làm những việc gì đó mà trong khả năng của mình, chúng ta nhớ chúng ta tuyệt đối cái gì cái chúng ta phải cố gắng học tập theo những cái gì mà Phật pháp này giảng dạy chúng ta chưa hiểu, thì cái gì cũng vậy, chúng ta cố gắng, chúng ta cố nghe, chúng ta cố học rồi cũng sẽ hiểu. Với những ai có tâm lòng, có cái ý chí, có cái nguyện vọng để chúng ta nghe Phật pháp, học Phật pháp, thì chắc chắn rằng để chúng ta mới hiểu được Phật pháp và chúng ta mới thành tựu được Phật pháp, những cái lời dạy của các vị đó. Và bởi vì những vị thánh hữu học này hay là bậc thánh vô học, thì những vị người này là những người kính thưa quý vị, tức là bậc thánh vô học đó, tức là đệ tử của các vị bậc A La Hán đó. Thì ở đời thì chúng ta một là Đức Phật, thứ hai nữa là vị thánh A La Hán, và thứ ba tức là bậc thánh hữu học. Thì khi vị này nói chắc chắn là này, cho nên các bạn cái này chúng ta nhớ, khi cái lời Phật nói, khi cái lời của vị thánh hữu học nói, và khi cái lời thành của bậc thánh khác pháp, những lời giảng dạy của ngài, cái lời dạy của các bậc, các cụ có bậc thánh và dầu cho của các bậc thánh, mà các vị này bởi vì sai Phật còn toàn và pháp Như Lai, thì kính thưa quý vị, khi ba người này xuất hiện ở đời thì sẽ đem lại an lạc, hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đây chính là lời dạy mà Đức Phật dạy xác chứng Và chúng ta nhớ khi chúng ta đọc ở cái đoạn cuốn rất là tuyệt vời, bậc đạo sư ở đời đại ẩn sĩ thứ nhất tiếp nói các vị ấy là đệ tử đạo sư đã tu tập từ ngã tiếp đến bậc hữu học đang đi trên con đường, bậc nghe nhiều học nhiều, bậc giới cấm đầy đủ, bậc ba vị tối thượng này giữa chư thiên và loài người, bậc tác thành hào quang, bậc tiến bố chứng mở toan cửa bất tử để giúp nhiều người thoát khỏi khổ ách này. Những ai tùy bước theo con đường khéo thuyết giảng, bậc vô thượng sĩ, bậc cầm đầu lữ hành, vì ấy tại đời này chấm dứt mọi khổ đau, vì những vị không phóng dật trong giáo lý thiền này. Thế nên chúng khi chúng ta tu tập thì chúng ta nhớ là chúng ta hãy cứ an tâm là khi những lời nói của Đức Phật, đây chính là chánh pháp, kính thưa quý vị, đây chính là chánh pháp. Thế nào là chánh pháp? Những lời nói này được cái gì, kính thưa quý vị? Những lời nói mà nó mang lại cái gì? Mang lại cho cái việc nên làm, thành tựu những việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, gánh nặng đã đặt xuống, gánh nặng này là của những gánh nặng của đau khổ, của cái sự sinh tử lăn trôi. Cái việc nên làm đây là cái việc tu tập bát thánh để chúng ta thành tựu và mục đích đã đạt được, tức là mục đích giác ngộ. Và tiết sĩ cái sự sinh tử, cái sự đau khổ, cái sự tham dục sân hận nghi đoạn và hôn thị đã được chấm dứt. Và khi lấy vị ý quyết đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối có văn nghĩa cụ túc trình bày một cách viên mãn và đầy đủ, thì chúng ta an tâm rằng đây là chánh pháp, đây là giáo lý, đây là chân lý của Phật, chứ không phải là tuyên bố coi như là của vị sư tổ này, của vị sư tổ kia. Và như thế là chúng ta biết. Bởi vì kính thưa quý vị, cái sự gần kề được chánh pháp nó ghê lắm, mà như thị ngã văn trên tinh thần của lời Phật rất là khó. Bởi vì khi chúng ta theo thì không phải là nói trên lý, mà Đức Phật đã nói trên cái sự thiết thực hiện tại là trú cho tất cả chúng ta, chứ không phải là dẫn dắt chúng ta đi ở đâu xa xôi, ở một cái nơi, ở một cảnh giới, ở một cái điều gì đó và để cho ta coi như là mây mây thích thích, coi như lạ lạ, quen quen, và cuối cùng chúng ta tôn như vậy, mà chỉ dẫn chúng ta để chấm dứt mọi khổ đau, không còn thống giận, chỉ chấm dứt cái định để chỉ chúng ta thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường để đến sự chấm dứt khổ. Kính thưa quý vị, có thể đến ba hạng người mà đem lại cái kết quả là cho đời, đó chính là Đức Phật, chư vị thánh quả, tứ quả, các bậc vô lậu giải thoát, mà cũng như là chư thánh hữu học, tức là từ vị tam đạo tử, tứ đạo trở xuống, hay có thể nói rằng vị tam quả trở xuống, đó là những bậc thánh hữu học. Bởi vì còn nói tứ đạo, tuy là còn hữu học, những điều mà một sát na đạo là qua một sát na quả rồi. Vì vậy cho nên khi tam quả đổ xuống thì đó là những vị hữu học. Mà khi mà đã đắc thánh rồi thì lời nói của các ngài đã được xác chứng, lời nói của các ngài đã được Đức Phật ngài xác chứng. Những lời nói của vị này cũng như chính ngài nói, những lời nói của vị này đây chính là những lời nói đưa đến sự chuyển ngay khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Em đối với chúng ta sẽ không còn sinh tử, sẽ không còn đau khổ. Một cái sự đã chấm dứt, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Nhưng những gì đã ngã xuống được đứng dựng đứng dậy, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem đèn vào chỗ tối cho những người có mắt có thể thấy được ánh sáng. Và kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng ân đức của chư thánh hiền tăng của Phật và cái công đức của các ngài quảng diễn Phật ngôn chỉ dẫn cho chúng sinh để thoát khỏi cái sự đau khổ sinh tử, công đức của các ngài thật sự là to lớn, thật sự là lớn lao vô cùng. Tất cả chúng ta hãy nguyện một lòng theo lời dạy của Phật, chỉ đạo của Phật và đi theo giáo pháp của ngài, và coi như thừa hành kính lễ những con người đã tiếp nối mạng mạch truyền thừa giáo lý của Phật, để tất cả chúng ta nguyện đồng vui cộng khổ với Tam Bảo trong hiện kiếp và cũng như ở kiếp đại sinh, để chúng ta được an lạc ở trong tương lai. Mà cái mặt quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đưa điều trình bày như vậy, chắc chắn rằng bài học hôm nay sẽ được chư công đức tăng quý ngài sẽ thảo luận mở rộng ý nghĩa nhiều hơn nữa. Chúng con xin trình bày ý nghĩa như vậy ý nghĩa của đêm. Khi sẽ tất kính những mong chư tăng thành vị chỉ giáo và mong toàn thể hoan hỷ kính nhất, kính nhất nơi đây kính dân Phật pháp lại lên trên. Luôn luôn tu tập được hai loại kẻ tốt ở trong hôm nay cũng như ở ngày sau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và một lần nữa xin được hỏi là mới đầu buổi thảo luận hôm nay thì xin kính thỉnh sư đồ Hợp Đăng, sư đồ Hợp Đăng có bạn trước máy không? Và nếu được thì xin thỉnh sư đồ Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1.
Thưa quý vị, nghe hơi nhỏ phải không?
Thưa quý vị, tôi đang ở phi trường cho nên tôi không có nói chuyện lớn được. Vậy cái gì con hỉ cho. Và xin một lần nữa được hỏi thầy Hợp Đăng, thầy có nghe được không? Dường như thầy Hợp Đăng không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Tính có nghe được không? Ôi dạ, kính thỉnh thầy tổ sư.
Dạ, xin thỉnh thầy tổ sư hoan hỉ trả lời cho cô. Kính thưa thầy tổ sư Hoàng Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Đó là thường người ta nói rằng mình tu rồi á, mình phải tự độ, tức là mình độ mình xong, mình giải thoát xong mình mới độ người khác được. Nhưng mà rõ ràng ở đây Đức Phật nói rằng một người đang trên con đường đến giải thoát họ vẫn có thể mang lại sự an lạc cho người khác. Thì có phải chăng là điều đó có chính xác không? Điều đó đúng như vậy không? Kính thỉnh thưa thầy tổ sư.
Người một thầy à, tình huống chỉ có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, chúng tôi nói không được. Tức là thầy chỉ có chút tình huống ở quý Phật tình. Theo bậc chánh này thì Đức Phật đã dạy rằng không phải chỉ có bậc viên mãn giải thoát, tức là bậc chánh đẳng giác và bậc đệ tử của ngài của A La Hán mới đem lại lợi cho đời, ngay cả những cái chuyện mà hữu học còn đang hướng cầu giải thoát cũng mang lại lợi lạc cho đời nữa. ở đây cứ dừng. Có ba người đem lại lễ cho đời. Thì đối với Đức Phật, một vị A-la-hán chánh đẳng giác, thì chúng ta biết rồi, Ngài là bậc khó, Ngài là bậc đại giác ngộ. Còn Ngài đã thuyết pháp một giác ngộ. Ngài là bậc đã vượt qua, thuyết pháp được vượt qua, là bậc an tịnh, thuyết pháp được đưa đến an tịnh. Ngài là bậc viên tịnh, thuyết pháp được đưa đến sự viên tịnh. Điều đó thì chắc chắn là Ngài là một người xuất hiện ở đời để mang lại lợi cho đời. Còn nói về các vị thân phong đệ tử của Đức Phật là những bậc A-la-hán, những bậc đồng lậu, là những vị đã giác ngộ, đã lập trong phần trưởng. Từ vậy cho nên đối với những bậc A-la-hán đa tâm là tôn giả Trần Vũ Tá hay tôn giả Mahamoggallana hoặc là tôn giả Uruguay cách Hữu hoặc là những vị tôn giả khác, là những vị cùng suy pháp độ đời và giúp cho nhiều người đạt đến quả vị tu được quần hay tu đại hàm a la hàm a la hán. Chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy rằng là các bậc thiên tông a la hán như là tôn giả Sư Bố Tát hay tôn giả Moggallana các vị ấy đã thay Đức Phật để thuyết pháp cho các tỳ kheo, và các vị ấy cũng tiến độ cho những người tu sĩ trở thành những vị xuất gia trong giáo pháp và đắc đạo quả. Như Đức Phật này thường bảo rằng Sư Bố Tát như là tâm mẫu của các vị tỳ kheo, Moggallana như là giữ mẫu của các vị tỳ kheo, tức là một vị tiến độ cho tu, còn một vị thì dạy cho thức pháp để thực hành mà chứng đắc quả, tới quả là hán. Đó là những vị mà đem lại lợi lạc cho đời. Ngoài hai bậc này ra, thì ở đây trong bài kinh này Đức Phật này dạy ngay cả những vị đang hướng cầu giải pháp cũng mang lại lợi lạc cho đời, tức là các bậc đệ tử hữu học của Đức Phật. Bậc đệ tử của Đức Phật là những vị đa tâm, hiểu được pháp, mặc dù các ngài còn đang trên đường tầm cầu cái sự giải thoát, các ngài chưa làm trong phần tự, nhưng mà các ngài vẫn có khả năng để thuyết pháp cho người khác nghe và an trú người khác vào trong thiện pháp hay là vật đạo quả. Bậc hữu học ở đây, bậc tỳ kheo hữu học có hai hạng. Tức là bậc hữu học Phật Bà Đà Tăng Kha Tê Nó Ai Giá Mắc Kê Nó Ai Giá Nó Chà Kê Giá Chà Tô Tô Tí Và Thích Bà Đồ. Tức là những vị đang tiến hành để đáp tiến được thánh đạo và trở thành những vị thánh như là trong đồng bồn Tư Đà Hạ A La Hán. Những vị tỳ kheo là những vị đang tiến hành đạo quả, như vậy thì gọi là một tổ học. Mặc dù các vị đã chưa làm tròn, chưa làm tâm phần tự, còn phải đạt đến mục đích cao hơn, tuy nhiên các vị đã đạt được thánh đạo thánh quả thấp, thì như vậy đây gọi là một tổ học. Lại nữa, trong ý nghĩa này còn phải kể thêm những vị tỳ kheo mặc dù còn phàm phu, nhưng mà các vị ấy thành tựu thì giới thu thúc hay là thành tựu với những cái công hạnh như Pháp Đầu Đà, v.v. Những vị này cũng gọi là một hữu học. Như vậy thì ở đây những vị hữu học chúng ta cần phải hiểu đó là những bậc thánh sơ quả, nhị quả, tam quả và những hạng phàm phu đa văn và các vị đó đã thành tựu trong cái việc thu thúc giới hay là thành tựu về niệm định hạnh Pháp Đồ Đà chẳng hạn. Chúng ta đừng nghĩ rằng các vị phàm phu, các vị tỳ kheo phàm phu không có thuyết pháp để giúp ích cho đời, không phải như vậy. Ở đây thưa quý vị, từ xưa đến bây giờ và trong kinh điển cũng ghi chép lại có đôi khi những vị tỳ kheo còn phàm nhân, nhưng mà những vị đó là thuyết pháp dạy cho đệ tử và đệ tử thực hành chính quả từ Tu Đà Quận cho đến A La Hán cũng có. Ngay như ngài Nagasena, mặc dù lúc đó mình còn phạm phu, nhưng khi mà ngài thuyết vị pháp cho cái bà lại tính nữ thí chủ tre tăng chỗ này hôm đó, khi mà ngài là cái tên án này chính pháp trong cái vị pháp trong của bà chính quả Tu Đà Quận, chư thiên đã qua vụ tán tháng ca ngợi. Khi mà ngài trở về chùa thì cái vị thầy giáo thọ, thầy y chỉ của ngài là cái tên án ngài có một vài lời khích lệ. Ngài nói rằng một vị viên tỳ kheo một thiếu nói nhiều từ kinh điển làm lễ cho đời, nhưng mà tự mình không phải tự thực hành và không có đạt đến tâm pháp thì cũng chẳng khác nào như kẻ ăn bò của người, chỉ là của người khác lợi ích thôi. Khi nghe nhắc nhở vị ngài Nát Bê Sê Ná, lúc đó ngài đã nhận thức được sự việc này và ngài đã chuyên tâm để thực hành tâm môn pháp. Chẳng bao lâu là kết quả là hạn. Thì như vậy ở đây chúng ta vẫn thấy rằng là dù cho một vị tỳ kheo phàm phu, nhưng mà nếu vị đó là những vị thiết tha tu học, những vị thông hiểu về giáo pháp, những vị đó cũng vẫn có khả năng để thuyết giảng, để trình bày giáo lý cho người khác nghe, học sự quan điểm và thành tựu cái biện pháp như là giúp cho người đó trở nên niềm tin đúng Phật Pháp Tăng Quy Tam Bảo, giúp cho người đó hiểu được cái lý nhân quả nghiệp báo mà thọ trì năm giới, hay là biết là phước bố thí của tôi, thì như vậy cũng gọi là một vị tỳ kheo làm lễ cho đời. Chỉ có điều là hãy Đức Phật là thuyết pháp của chúng sanh, thì với cái tâm đại bi hoàn toàn. Còn những bậc A-la-hán hay là những bậc thánh luân học, khi thuyết pháp dạy cho người khác thì các ngài tuyệt đối lấy cho pháp là chuẩn để thuyết cho người khác nghe. Chỉ có điều là các bậc thích tâm thì trình độ của các vị không tốt, cho nên các ngài dạy Phật pháp cho chúng sanh thì có những người thích hợp để thực hành, còn có những người không thích hợp để thực hành, không có kết quả lắm. Nhưng mà ở đây đối với các bậc thánh thì các vị đó đã tự mình có cái trực giác vì chính được đạo quả và thấu triệt biến bạc, những chi biến bạc, do đó các vị này thiết pháp lĩnh trọng trung và tôn giáo Phật, nhắm Phật pháp và thiết. Còn đối với những hạng tỳ kheo phàm phu, thì vì là phàm phu còn phiền não, cho nên có những vị tỳ kheo phàm phu khi mà thuyết pháp cho người khác, một số thì vì cái mục đích để chỉ dương Phật pháp, đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì như vậy là hạ tỳ kheo tốt. Còn một số tỳ kheo phàm phu vì một cái ý kiến với Phật pháp chúc ích, cho nên vị này thiết nhằm để được sự khen ngợi, để được lợi lộc, người ta cúng dường. Hoặc là tệ hơn nữa là có những vị khi mà thuyết pháp không có suy nghĩ trước, không có so sánh với tình đối với quyền lực, không có cẩn thận trong việc thuyết pháp, nên chị đó đã nói sai pháp mà không hay, nói sai với tôn ý của Đức Phật mà không biết. Thì như vậy đúng cái hạng tỳ kheo Phật Bồ Đề chẳng những là không làm lợi ích cho đời mà vì đó ta làm cho người khác bị lập lại thêm lên. Cho nên khi mà nói đến bậc hữu học làm lễ cho đời là hạng người thứ ba của mình trên này, là Đức Phật như vậy, thì ở đây chúng ta phải biết rằng chỉ có bậc hữu học, bậc thánh hữu học đó, thì các ngài xin pháp hoàn toàn là lễ cho đời, nhưng cũng tùy theo cái duyên của chúng ta và cái sự nhận chỉ của ngài về khuyên hướng của chúng ta đó, thì có giới hạn, nhưng mà cũng nằm ở trong cái phạm trù tốt đẹp. Còn đối với hữu học mà phạm phu á, thì những vị này có những phần tốt và có những phần không tốt như chúng tôi đã trình bày khi nãy. Ở đây chúng ta cũng nên là nếu như một vị phạm phu hữu học mà vị đó có đầy đủ yếu tố của một vị xuất gia và hướng cầu sự giải thoát, và khi thuyết pháp thuyết đúng theo chứ điều mà Đức Phật đã dạy, thì như vậy thì vị kheo đó mặc dù là phạm phu, nhưng vị kheo hữu học phạm phu này vẫn đem lại lễ cho đời. Cho nên Đức Phật này đang dạy những vị pháp sư phạm phu thuyết pháp hội đủ năm chi Phật khi pháp chỉ nhắm vào cái lý kinh, không đi ngoài, đi ngoài lề. Khi mà khi pháp biết cách diễn giảng trình bày cho người khác hiểu, thứ ba là khi pháp không vì lợi lộc, thứ tư là khi pháp có cái tâm từ bi, có cái tâm bi mẫn đối với hội chúng, và thứ năm là thuyết pháp không tự tán quỷ tha, tức là không khen mình chê người, thì như vậy gọi là thật pháp đi, là một vị pháp trên chân chất mặc dù không phạm phu. Thì đây là những điều mà tôi cũng xin được trả lời qua cái câu thân số 1, và đồng thời tôi cũng nói thêm cái những đề một chút mong đem lại sự lợi ích cho kính chúc Nam Mô Bổn Thầy.
Sa quý xin chân nghe sư tộc đại sư đã chỉ công đức và thưa quý Phật tử, rất là hoan hỷ khi đã dành thời giờ để giảng câu thân luận số 1 cũng như sư tộc đã khai triển cho chúng ta những ý tưởng khác. Bây giờ tiếp theo thì xin được kính thỉnh sư tổ Pháp Đăng. Quý Phật tử có thể question và chỉ xem sư tổ Pháp Đăng có nghe được không? Nếu mà sư tổ Pháp Đăng đang ở trước máy và nghe được, thì xin được sư tổ Phong Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Và sư tổ Pháp Đăng không biết sư tổ có nghe được không? Nếu sư tổ nghe được, xin sư tổ Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 2. Giờ thì họ đang không có bạn trước mắt. Xin hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nghe được không? Không biết đại đức Pháp Tính có thể cầm mic vậy. Dạ vâng. Xin kính đại đức Pháp Tính trả lời của câu thuận số 2. Trên phương diện giáo hóa thì có điều gì mà Đức Phật làm được mà các đệ tử không làm được? Kính thưa đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bụt Thầy Đá, con mang sự hành kính lãnh lễ đến Nam Sư Phụ Cực Hiệu. Thương Tổ nhắc đạo. Xin Thương Tổ bắt đầu, để biết ra mình hành. Và Thương Tổ Đại Quyền, cùng là Chí Công Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô thân nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi được biết sự hiện là rõ. Và kính bạch Thương Tổ, kính thưa đại chúng. Đối với về cái phương diện mà Đức Phật giáo hóa chúng sanh thì có rất là nhiều cái điều mà Đức Phật làm được mà các vị đệ tử thân văn của Ngài không có làm được. Ví dụ như bây giờ là mình nói về cái túc mạng thông mà của Đức Thế Tôn Đắc Nhật thì Đức Phật á, thì Ngài muốn nhớ được bao nhiêu kiếp của cái quả địa cầu này, Ngài muốn nhớ được đến bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà đối với những vị sinh văn thì chỉ có khoảng chừng nào thôi, có nghĩa là đến một cái chừng mực nào đó thôi, nó có cái hạn lượng mà chứ nó không phải là vô hạn như là Đức Thế Tôn. Chính vì cái điều này mà chúng ta thấy rằng là có lúc Đức Phật giáo hóa chúng sanh đó được, nhưng mà các vị đệ tử của Ngài giáo hóa không được. Cũng như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng Ngài Sariputta có một vị đệ tử, thì Ngài Sariputta cho vị đệ tử này quán về khí trượt, thì tu tập suốt 3 tháng hà mà cái vị đệ tử này không có đạt được cái gì hết, nên Ngài Sariputta mới đem đến cho Đức Phật để cho Đức Phật giáo hóa chỉ dạy cái chuyện này. Thì cái trường hợp đó thì lúc đó Đức Phật đã chỉ cho cái vị thị khu này tu tập về cái đề mục mà hoàn tình. Có nghĩa là lúc đó Đức Phật đã dùng thần thông của mình cho thấy cái hào quang cảm sáng ở trên hoa sen. Thì vị đó đạt được đạo quả ngay trong lúc đó. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng là do Đức Phật biết được căn cơ của cái vị thị khu này ở trong 500 kiếp liền là cái người thợ kim hoàng, thành ra cái đề mục hoàn chỉnh sẽ thích hợp hơn. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy đây là một cái điều mà Đức Phật có khả năng để giáo hóa, hoặc là ở trong những cái ân đức của Đức Phật thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài có một cái ân đức vô lượng. Đối với những cái pháp ở trên thế gian, dù là cái pháp đó là không dẫn đến giải thoát hay là dẫn đến giải thoát, cái pháp thuộc về chân đế hay là thuộc về tục đế, hoặc là bất cứ một cái điều gì Đức Phật đều biết hết. Gì ở trong cái bài kinh mà cái nắm đá ở trong bàn tay ở trong khu rừng, quý vị thấy là Đức Thế Tôn nắm một cái nắm lá ở trong tay thì Đức Phật mới hỏi các vị thị kheo cái số lá ở trong rừng và cái số lá ở trong bàn tay Đức Thế Tôn cái nào nhiều hơn, cái nào ít hơn. Thì các vị thị kheo mới bạch Đức Thế Tôn cái số lá ở trong rừng nó nhiều hơn là cái số lá ở trên tay của Đức Thế Tôn. Thì cũng vậy, Đức Phật nói rằng là Đức Phật dạy cho những gì mà Đức Phật biết thì nó nhiều như cái số lá ở trong rừng này. Còn những gì mà Đức Phật dạy cho các vị tỳ khu thì nó như là cái số lá ở trong bàn tay. Nhưng mà chúng ta thấy khi rằng là cái số lá trong bàn tay và so với số lá ở trong rừng ít và nhiều hơn và ít hơn đó. Nhưng mà cái những lời của Đức Phật dạy đã dẫn đến vừa đủ để dẫn đến cái sự giải thoát. Thì còn đối với những gì mà Đức Phật biết thì nó nhiều như là cái số lá ở trong rừng. Thành ra chính vì cái điều này thì chúng ta thấy rằng đối với trong cái sự giáo hóa thì Đức Phật biết đầy đủ hết. Dù cho quý vị thấy rằng ví dụ như là đối với Phạm Thiên Bất Kháng một cái vị chư thiên mà có cái nhiều tạng kiến thì không ai tế độ được cái vị này, và chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được. Ví dụ như vị thấy rằng những cái vị phạm thiên do sống ở trên cái cõi nào, cái thời gian nào, cái thời gian nào, thì các vị thì khu, các vị đệ tử Đức Phật không biết được, không biết được cái điều này, nên không giáo hóa được, hoặc không có giáo hóa được cái vị phạm thiên đó. Còn đối với Đức Thế Tôn biết rõ muôn một, ngài biết rõ tại sao cái vị này chấp vào cái thường kiến, rồi tại sao cái vị phạm thiên này có những cái suy tư như vậy. Đó, đây là quý vị thấy nào, Đức Thế Tôn rất là biết rất là nhiều nên mà mới giáo hóa được những vị phạm thiên như vậy. Hoặc là quý vị thấy rằng ví dụ như là một cái trường hợp mà nó bình thường thôi, đối với cái chàng thanh niên mà Tô Đi Giá Quốc Tá, cái chàng thanh niên mà con của ông Tô Đi Giá, quý vị thấy khi mà cái thanh niên hỏi Đức Thế Tôn là tại sao ở trên thế gian này có người giàu, có người nghèo, có người như thế này, có người như thế kia, thì cái chàng thanh niên hỏi rất là dài. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn chỉ trả lời là: này thanh niên, Quốc Tá Tô Đi Giá, chúng sanh được phân chia có hai loại, u thắng và hạ liệt, là do nghiệp nó phân chia. Thì quý vị thấy rằng khi mà chàng thanh niên này hỏi một cái câu hỏi rất là dài, nhưng mà Đức Phật trả lời rất là ngắn. Đến chi vậy quý vị? Tại vì Đức Thế Tôn biết được là cái chàng thanh niên này ở trong những gia tộc Bà La Môn, mà gia tộc Bà La Môn là thời đó là nói về cái sự ngã mạn rất là cao. Mà bây giờ hỏi Đức Phật rồi, Đức mình tỷ mình là một cái người hiểu biết rất là nhiều, nhưng mà khi mà được nghe Đức Phật trả lời rất là ngắn, thành ra khi nghĩ hoài không có hiểu được. Chính vì cái chỗ này mà cái chàng thanh niên đã hạ được cái sự ngã mạn của mình, mới bạch Đức Thế Tôn giảng giải một cách rộng rãi cho con nghe về cái sự kiện này. Thì quý vị thấy rằng đây là cái cách giáo hóa của Đức Thế Tôn. Đức Phật ngài biết rằng là những ai mà có cái sự ngã mạn, hoặc là cũng như quý vị thấy rằng đối với cái vị chư thiên đi đến Đức Phật hỏi Đức Phật làm như thế nào để mà vượt khỏi bọc lung, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật nói là ta không có đứng lại, ta không có bước tới, ta vượt khỏi bọc lung. Thì cái vị chư thiên này cũng ngã mạn như vậy, nên Đức Thế Tôn đã trả lời ngắn vậy thôi, trả lời ngắn vậy thôi. Thì lúc đó cái vị chư thiên là không hiểu, thì không hiểu thì biết rằng là mình là không có cái trí bằng Đức Phật rồi, thành ra mới hạ mình hỏi thêm nữa. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng là hãy mà ta đứng lại thời sẽ bị nước nó nhận chìm, hãy mà ta bước tới thì sẽ bị cuốn trôi, mà ta không đứng lại, ta không bước tới, ta bước một luôn. Thì lúc đó cái vị chư thiên mới hiểu được và mới tán thán Đức Thế Tôn. Thì ở đây ví dụ như quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn ngài biết căn cơ, biết rõ những người đó đang bị cái phiền não gì đó nó chi phối. Đây là một cái phải nói rằng là Đức Thế Tôn của chúng ta ngài biết được cái điều này, nên ngài đã giáo hóa cái chúng sanh nó bằng cách đó. Cũng vậy quý vị, ở trong cái đời sống ngày hôm nay, quý vị biết rằng mới cách đây có 3-4 ngàn, chúng tôi cũng gặp một cái trường hợp như vậy. Có một cái anh chàng đó, trước kia anh là giới tử trong chùa, nhưng mà do cái anh chàng này là làm giới tử mà không lo cái phận sự làm giới tử, mà tối ngày cứ tìm người này người kia biện luận về Phật pháp, mà phải nói rằng là coi ở đâu những cái sách mà không phải là cái sách của Đức Phật, có nghĩa là không phải coi ở trong Tam Tạng Kinh Điển, mà coi về những cái luận này luận kia. Ví dụ như là tại sao ta phải tu theo Phật, rồi đạo Phật là một cái triết lý hay là một cái gì, thì tối ngày cứ coi chỗ đó chứ, rồi gặp người nào cũng đi biện luận. Do vậy thì chúng tôi không có quan hỷ. Thì cái chú này dần dần thấy nên không có mình cái chú đó không có nói được cái thành ra đã bỏ chùa là mà đi. Thì quý vị biết rằng bỏ chùa đi rồi, bây giờ cái thời gian này cái chú nó quay lại thì do 2 năm rồi chúng tôi quên mặt mà hồi lúc trước đó, mặc cái đồ giới tử đó, thì khác, nhưng mà bây giờ đó, thì quý vị biết rằng chú đó đi vào chùa bằng một cái chiếc xe con là 4 chỗ, rồi ăn mặc mang dài cao, rồi bỏ áo vô quần, đeo tất cả quá, đi vô thì chúng tôi nhận không ra, thành ra rồi cũng có tập y như xưa, chúng tôi nhận không ra được cái chú đó, rồi cái chú đó vô gặp chúng tôi rồi cũng chào, rồi mời chúng tôi ngồi, rồi bắt đầu cũng vấn đạo nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng chắc những người này ta làm giám đốc hay làm gì đó thì mình cũng phải từ tốn với người ta. Mà quý vị biết vào mà vấn đạo chúng tôi nhé, mà nói là với chúng tôi là cái chi tầng á, cái quý tất cá chia tất cá, cái cá là cái sở hữu tầng á, với cái sở hữu dục chân đá chia tất cá. Cái chú đó nói với tôi là hai cái sở hữu này nó giống nhau, thành ra nó có khi là mình chỉ cần nói cái này là mình biết được cái kia thôi. Cái chúng tôi mới hỏi rằng là giống cái chỗ nào, chú nói rằng là tầm là cũng hướng tâm đến, rồi dục là mình cũng có cái sự mong muốn, thì cái sự mong muốn với cái sự hướng tâm đến nó giống nhau vậy. Thì lúc đó chúng tôi mới phân tích ra như thế nào mà hướng tâm đến, như thế nào mà gọi là mong muốn, chúng tôi mới trình bày, chúng tôi giải thích, chúng tôi giải thích cho họ nghe. Thì trong lúc chúng tôi giải thích, cái chúng tôi nhớ lại cái nét mặt này và cái miệng này của chú này, nó giống như cái người mà trước đây chúng tôi đã gặp. Chúng tôi nói rồi, chúng tôi nhớ ông giáo tử này rồi. Cái chúng tôi thấy rằng là cái anh chàng tài xế, ông cứ đi qua đi lại. Thì hỏi qua hỏi lại là chúng tôi biết rằng là anh chàng này á, là ảnh nhờ người ta chở vô đây giùm, ảnh nói ảnh ghé là có một chút thôi, nhưng mà ảnh ngồi vấn đạo chúng tôi lâu quá, ra cái anh tài xế ảnh nóng ruột, có nghĩa là mượn xe đi thôi. Quý vị thấy không, có những người lắm, người ta cũng lâu lâu người ta cũng mượn gió bẻ măng, quý vị, lâu lâu người ta đóng một cái bộ đồ rất là sang trọng, rồi từ ở trên một cái chiếc xe rất là mới, rất là sang trọng, rồi họ đi xuống làm cho chúng tôi cũng tưởng là một bậc trí nào ở đâu đến, hoặc là một cái vị giám đốc nào ở đâu đến. Ai ngờ đâu là quý vị thấy rằng là giám tử mà học với mình hồi xưa rồi quay lại đóng một cái khung khác, đưa một cái bộ dạng khác để hù mình. Thành ra chúng tôi nói với mấy vị sư trong chùa, tôi tưởng giám đốc nào ông nào cũng nghiên cứu sách của ai cũng các vị lớn đến, thành ra tôi phải từ tốn tôi trả lời. Chứ nãy tôi biết cái ông giáo tử hồi lúc trước là tôi đuổi đi rồi. Thì quý vị thấy rằng thật sự có nhiều khi mình không biết căn cơ, có khi là người ta tạo cái hình dáng ở bên ngoài đó, nhiều khi mình nhìn không có được, chỉ có những cái bậc trưởng lão có kinh nghiệm, hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời xưa thì đối với những vị phạm thiên, đối với những vị chư thiên, hoặc là đối với những vị bà la môn, Đức Thế Tôn ngài biết căn cơ rõ của mấy vị này, thành ra Đức Phật nói xoáy thẳng sâu vào đó và cuối cùng đã thuyết phục được những người này bỏ những tà kiến để quay về với chánh pháp. Vậy thì quý vị thấy rằng là ở trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy, có nhiều khi chúng ta bị mất lầm là tại sao vậy? Tại vì trí tuệ của chúng ta nó chưa có thông, hoặc là cái kinh nghiệm niệm chúng ta không có, định chúng ta không có, thành ra chúng ta không giải quyết được những điều này. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con xin được đường cử một vài cái trường hợp như vậy. Bây giờ con xin là con là cái trường tòa để sẵn trở lại Nam Mô Bổn Sư nhé.
Sau thuốc chương trình để được pháp tính, thưa quý vị được biết là sư tử học đăng ở trước máy nhưng mà không có nghe được. Bây giờ thì xin kính thỉnh sư tử học pháp đăng trả lời cho câu thơ lục số 3. Quý Phật tử có hỷ phát xin cho câu thơ lục số 3.
và có thể là sư tổ Pháp Đăng cần một vài giây phút để tầm mic để đi đường truyền, sư tổ rất là yếu. Xin quý Phật tử hoan hỷ liên lạc với sư tổ Pháp Đăng được.
Alo. 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 Dạ, con gặp đồng cái nhân đệ Đức Phật, Đức Ta, Đức Phật, Đức Tăng. Con đến ngày lễ mình vào đời siêu. Mình đã nhắc đẳng, mình vào đời quyền, Đức Tân Thầy, tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Và kính chào với bạn cô thân nữ, thân trạng, Phật tử. Ở trong cái câu luận số 3, nó nói về hai cái ông Đức Phật là vô thượng điều ngự và phi nhân tư. Thì ở trong cái vô thượng điều ngự trưởng tu phi nhân tư, phi nhân tư và phi nhân tư, có nghĩa là hai cái ân đức của Đức Phật có sự gì như thế nào. Thì nói về cái Đức Phật là thiên nhân tư đó, thiên nhân tư là nói về cái thầy của một cái nghĩa là chư thiên và là người trong thoát cõi. Có nghĩa là chúng sanh đó, thì chúng ta biết Đức Phật đó là ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì ngài luôn luôn là có một cái đại hội chư thiên. Và đại hội chư thiên thì chúng ta thấy ở trong kinh Trường Bộ có nói thì tất cả chúng sanh ở trong tam giới, dục giới, sắc giới đều là vô sắc giới. Như vậy thì ngài nghĩa là thầy của chư thiên và nhân loại đó. Như vậy thì từ thiên nhân tư đó là thầy của chư thiên và nhân loại, thì cái ân đức thì chúng ta nói cái ân đức thiên nhân tư trước, rồi sẽ nói đến vô thượng điều ngự. Thì chúng ta thấy khi nói đến cái bài kinh mà trong Trường Bộ Kinh nói về kinh đại hội chư thiên đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày luôn luôn đem lại ba cái lễ là lợi ích trong cái kiếp hiện tại, lợi ích cái kiếp tương lai và lợi ích nhất bàn, là tùy theo cái căn duyên trí tuệ của mỗi chúng sanh. Như vậy đó, thì cái từ mà thiên nhân tư đó là nói đến cái từ chư thiên và loài người về cái sự lợi ích của cái giáo pháp của ngài. Như vậy thì nói đến cái lợi ích mà sự an lạc trong cái kiếp hiện tại đó, thì đức tôn ngày ngày dạy chúng sanh bốn cái pháp mà đem lại cái sự là cái sự một là cái sự siêng năng cần mẫn làm việc để nuôi sống hàng ngày bằng những nghề nghiệp chân chánh không có tội lỗi. Có nghĩa là ngày dạy những cái nghề nghiệp nào đối với chư tăng hay đối với người tu sĩ, những nghề nghiệp đó được nói đến, nghĩa là những điều nào mà mình siêng năng mình sống được nhưng mà không phải là những cái nghề nghiệp mà tội lỗi. Nên bình thường quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật nói vừa cái kỹ như là không có làm cái nghề rồi buôn bán vũ khí hoặc là buôn bán rồi làm đầu tể, buôn bán thú vật, buôn bán rượu hay là buôn bán thuốc độc, mà những người ngoài cư sĩ đó thì họ sống siêng năng trong những nghề nghiệp mà những nghề đó có thể là những nghề tốt đẹp nha. Rồi đối với bản thân của những người cư sĩ đó thì mới có thể dạy cho người ta mà biết giữ gìn tài sản, hoặc là không cần kiện trí mà biết cái cách để mà tiêu tài, hoặc là biết được cái mình có giới hạn như vậy đó thì mình sẽ quân bình được. Như vậy đó thì chúng ta thấy đối với một cái người mà có lẽ trong vị lai đó là Đức Phật này gây dựng cái lòng tin nơi ông Đức Tam Bảo, nhất là chính ông Đức Phật và tám ông Đức Pháp và chính ông Đức Tăng. Có nghĩa là ngài thuyết pháp cho những chư thiên và nhân loại có lòng tin tròn đủ đối với ông Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Và ngài thuyết pháp đó, cho họ cố gắng giữ giới trong sạch đối với người xuất gia hay đối với người tu sĩ tùy theo cái phẩm hạnh của họ. Như vậy đó, thì Đức Phật đó, là ngài là bậc thiên nhân sư đó, thì chúng ta thấy ngài thuyết pháp đó nói về cái lợi ích trong hiện tại, lợi ích cao thượng là nói đến cái lợi ích trong tương lai, lợi ích đến niết bàn, là ngài thuyết pháp theo cái loại cái trí tuệ đặc biệt, nghĩa là ngài thấy được cái thượng căn hạ căn lực đó, thì Đức Phật ngài biết được cái căn cơ cao thấp của chúng sanh ở trong cái bảy cái trí tuệ mà của vị chánh đẳng chánh giác đó, có cái tượng phi thượng hạ căn lực đó, đó là chính căn đức của nói về mười y lai lực. Đức Phật ngài có cái trí tuệ biết được cái căn duyên cao thấp của mỗi chúng sanh, và ngài biết rõ những cái phiền não ngủ lầm của mọi chúng sanh. Nên ngài với cái loại trí tuệ đó, Đức Phật ngài đã là bậc toàn giác, thì ngài biết được những cái chúng sanh nào thượng căn hạ căn lực, ngài biết được cái chúng sanh đó và ngài thuyết pháp như thế nào đó để những vị có thể đắc đạo quả tu được quần thi đạt hàm ta la hàm phật ta la hán đạo quả, đó là lợi ích niết bàn thứ ba. Như vậy thì chúng ta thấy đối với đức và đối với bậc thiên nhân sư là như vậy thì rồi nói đến cái ông đức điều ngự tượng tu đó, thì Đức Phật đó ngài ở trong cái ông đức này thì chúng ta thấy rằng ngài giáo hóa chúng sanh, mà ngài biết được cái điều ngự chúng sanh, là cái nghĩa là ngài nói đến cái sự quý trọng về các thân. Đức Phật này nói đến cái việc mà một cái người mà không có tập quyền, một cái người mà có đầy đủ những tướng tốt, như là bậc đầu sư có 32, đại nhân tướng là 80 vẻ đẹp, thì ngài là bậc vô thượng điện ngự thượng tu, vô thượng tỷ. Thì ngài á nói về 32 đại nhân tướng, rồi điều đó là quý trọng về giới hạnh. Đức Phật ngài có nói đến cái phàm giới và cái thánh giới. Cái phàm giới là cái giới mà Chile Tú Anuttaro đó, Lokuttara Chila, có nghĩa là giới của phàm giới hay giới của thánh giới. Thì chúng ta thấy đối với cái phàm giới thì ngài nói về cái Phật giới hay là Thủ Túc giới, những cái người mà họ còn lặn vật trong cái sanh tử luân hồi để giác ngộ đó, thì cái đó là phàm giới. Để thực hành cái giới trở thành giới bao la mật, cũng như là bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và thánh giới đó, thì ngài nói đến cái sự viên mãn, cũng như là chánh ngữ, chánh nghiệp hay chánh mạng, mà thường thường chúng ta gọi là bát chi đạo, diệt tăng cái tông đạo, tâm đạo để diệt những cái ác pháp. Ví dụ chúng ta thấy bị tu đồ quần thì cái tâm đạo nó tăng lên đã diệt được 4 tâm tham hoặc tà và tâm si và nghi, nên những đối tượng này còn không có còn hoài nghi về tham bảo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bát chi đạo đã tăng trong cái tâm đạo để cắt trừ những cái phiền não đó là 4 tâm tham hoặc tà, si và nghi hay là sở hữu vô tàm vô lý, rồi là sở hữu cái tà kiến không hài nghi và những sở hữu bất tiện được gì từ như vậy đó. Thì người nói đến thánh giới là những cái vị đắc đạo quả tu được nhờ khi đã hàm ta đã hàm rồi sẽ đến khi kiện toàn đạo quả ra hán sẽ là viên mãn. Mọi người biết trọng về thiền định, biết trọng về thiền định là người nói cận định hoặc là kiên cố định. Một cái người mà có cái cận định là có cái trạng thái an trụ trong những tâm thiền, trong những tâm thiện để tu tập. Còn nói đến cái kiên cố định đó, là an trú trong tâm thiền như là phát thiền đó. Chúng ta thấy bốn thiền vô sắc giới như là đó là những điều mà Đức Phật nói về thiền định, hay là nói chung vô là thiền diệt thọ tưởng định hay là thiền quả, thì ngài cũng quý trọng mà ngài nói về cái thiền gọi đó. Thì chúng sanh khi mà có phàm định và thánh định, phàm định là nói đến những cái vị mà đã đặt thiền nhưng mà chưa có đặt được lậu tận minh. Còn thánh định là nói đến những cái vị mà đã thành tựu được cái lậu tận minh. Còn nếu mà nói đến cái thánh định là đến những cái bậc hữu học, những cái bậc hữu học, còn đến cái bậc vô học như là những vị an thánh, chính đẳng giác, độc giác và tinh tông giác, thì ngài biết được những cái loại định nào mà nó không bị hoại, và những cái loại định nào bị hoại, phàm định đó, là những cái tiền đắc tiền định trong bốn tiền sắc giới, bốn tiền của sắc giới đều bị hoại, có thể bị hoại. Còn cái thánh định đó là cái vị mà đắc đạo quả, mà có thể là những cái bậc mà có cái đạo quả rồi ấy, thì nó sẽ vững vàng đi lên, như là năm định tu tiên là không có bị rơi trở lại. Ví trọng về trí tuệ, Đức Phật này nói về cái trí tuệ vô lượng của Đức Phật thì không thể nào có cái tiên mà những loại nào như là nhất thiết chủng trí, vô trí, vệ trí, hoặc là không thông trí, y cứ tiền nhân trí, nhiều việc thông trí này. Thì những cái trí tuệ đó chỉ có Đức Phật, chỉ có Đức Phật chánh đẳng giác. Và khi lại trí pháp đó, thì ngài dùng cái trí tuệ thẩm sâu mà ngài để quán chúng sanh, biết cho chúng sanh là vui thích với những cái pháp nào mà chúng sanh có thể thực hành, pháp nào chúng sanh vui thích mà chúng sanh nghe rồi chúng sanh có thể phát sanh được chỉ là để có thể chuyển đặt được thiền định và đạo quả. Thì Đức Phật ngài dạy cho họ có trí tuệ sắc bén. Như vậy thì Đức Phật này có trí tuệ về thuyết pháp không bao giờ lẫn lộn, không bao giờ giật, hoặc là ngài thuyết văn nghĩa phụ túc. Đó là những cái điều mà tất cả thiên viên và nhân loại không có ai mà có thể bằng ngài. Ngài quý trọng về người nam, nói đến cái sự mà một cái người mà được đầy đủ cái nam tướng để phát nguyện thành chánh đẳng giác, hoặc là những điều đặc giác, phải là những cái điều đặc biệt, hoặc là chuyển lên đánh vương, hoặc là Đức Trời Đế Thích, hoặc là Ma Vương. Ngài biết được những điều đó, và ngài biết được những cái phẩm hạnh nào thanh cao ở trong tam giới, hoặc là ngài chọn trí tuệ biết được thông hiểu những cái pháp mà ra khỏi những cái ác pháp. Và ngài nói đến những cái tiền kiếp, ngài nói đến những cái tiền kiếp là ngài có túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là ngài biết rõ những cái tiền kiếp của chúng sanh, và ngài cũng quý trọng những cái chúng sanh nào mà đã từng vô lượng kiếp. Chúng ta thấy như là ngày xưa cả ngày hôm nay ngày mất cả lá, dù là đi đến sau nhưng mà Đức Phật ngài vẫn tuyên bố trước mọi chúng là đây là hai cái vị thánh tăng thượng tổ của Đức Phật. Ngài quý trọng về những cái vị mà có cái thiên nhãn thông, ví dụ như là đối với những cái vị nào mà tu tập mà có thể đắc được những cái thần thông, nhất là thiên nhãn thông, có thể thấy được những kiếp, thấy được chúng sanh mà luân hồi trong cõi này cõi kia. Thì chúng ta thấy như ngày một đường liên, ngày dùng định thông, ngày đi xuống địa ngục, hoặc là ngày lên thiên đường, đi lên cõi trời, hay là ngày ở lúc lúc tháng, ngày có khi nhận thông để ngày thấy những chúng sanh ở trong cõi này hay cõi kia. Và là biết, ngày biết động về cái trí tuệ mà của mỗi cái nhân quả của chúng sanh. Chúng sanh nào mà tạo những cái quả lành thì ngài biết, chúng sanh nào tạo những quả ép thì cũng biết nè. Như vậy á thì nói như là ngài có cái tâm thông như vậy thì đối với Đức Phật á thì chúng ta thấy rằng cái ân đức mà của Đức Phật nói về vô thượng địa ngự thượng cô vô thượng tỷ thì nói về những cái điều mà Đức Phật ngày rất là đặc biệt, ngày đặc biệt đến tam giới này. Như vậy thì chúng ta nhìn vào hai cái ân đức đó, khi nhân tư vào vô thượng địa ngự đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày địa ngự là ngày biết được cái căn cơ trình độ chúng sanh, ngày biết được cái căn cơ trình độ chúng sanh. Thì nói chung vào đó, khi ân đức mà vô thượng địa ngự đó thì giải về nhiều cái phần, còn khi nhân tư thì ngài biết được, ngài biết được chúng sanh cái ông tam giới này, ngài biết được tất cả những chi tiết. Nhưng mà nói đến vô thượng tỷ đó, thì ngài nói lên tất cả những cái đức tính mà khi mà biết được nguyên nhân, biết được những cái điều làm điều dữ, hoặc là ngài nói về những cái thần lực do cái trí tuệ sản xuất. Như vậy thì trong hai cái ân đức này đó, thì chúng ta thấy mỗi cái ân đức thì có một cái đặc biệt thù diệu, đặc biệt thù diệu. Khi mình độ chúng sanh đó thì chúng ta thấy nói về cái ân đức mà thiên nhân sư đó là thầy chư thiên và nhân loại. Nhưng mà vô thượng địa ngự đó thì chúng ta thấy rằng ngài có khả năng có địa ngự tất cả những người mà đã có nguyện lực từ trước. Những cái người có nguyện lực từ trước đó, thì vô thượng địa ngự là ngài có thể địa ngự tất cả những cái người đó. Còn nói về thiên nhân sư đó, thì chúng ta thấy rằng đối với chư thiên và nhân loại đó thì ngài biết được về chư thiên nào mà có cái khả năng mà thành tựu những cái thức báo gì. Đức Phật để biết được những điều đó. Như vậy á, thì chúng ta thấy mỗi cái ân đức của Đức Phật khi mà ngài muốn độ chúng sanh thì ngài thường thường ngài quán chúng sanh đó là nhân loại hay chư thiên, và đối với chúng sanh đó là những cái bậc mà thượng căn hay là những cái bậc mà đã phát nguyện thành như là ngài Sa Lúc Phải, ngài Mất Ta Lá, những cái bậc mà trí tuệ thì Đức Phật cũng biết được. Ngài cũng biết được những vị mà có những thắng duyên đặc biệt. Như vậy thì cái sự quá độ của Đức Phật đối với một cái ân đức như vậy đó thì nó cũng khác biệt nhau. Như là nãy giờ chúng tôi trình bày về cái thiên nhân sư đó, thì Đức Phật này biết được tất cả chi tiêu mà nhân loại. Nhưng mà vô thượng địa ngự, vô thượng tỷ đó, địa ngự là ngài điều ngự tất cả những chúng sanh. Những chúng sanh nó dù can trường hay là những chúng sanh nó dù và phóng viên phóng động thì chúng ta nó như thế nào thì Đức Phật ngài cũng có thể biết được cái căn cơ trình độ và ngài tuyên bố lên những điều đó giữa hội chúng. Còn đối với chư thiên thì ngài thấy chúng sanh chư thiên đó có duyên là các cái gì thì Đức Phật ngài thuyết giảng như vậy. Mà chúng ta thấy tuyên bố về cõi nhân loại đó thì Đức Phật phải nói rằng tuyên bố về các cái vị đệ tử của Đức Phật là những sự phù diệu hơn. Còn đối với chư thiên là chúng ta nghe nói về người đối thắng thì chúng ta sẽ không thấy được đối với chư thiên được nêu lên, mà đối với nhân loại thì cái hồng danh mà vô thượng tỷ đó, điều nghĩ đó là ngày nói lên những cái vị mà ở nhân loại này đã thành tựu được những điều gì, mà bất cứ những cái vị đó thì hạnh nào là thì Đức Phật này cũng biết được. Còn đối với cái ân đức thiên nhân tư đó thì Đức Phật này chỉ giáo hóa để chúng sanh, những vị chư thiên nào có duyên nghe đắc thì ngài tiếp pháp độ. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái vô thượng tỷ địa ngự đó thì ngài tuyên bố lên những điều mà những cái vị đó thành tựu được những điều nào thì phi thường xảy ra. Thì Đức Phật ngày luôn luôn ngày biết được những chúng sanh đó trong vô lượng kiếp đã có những cái thắng duyên đặc biệt. Mà thường thường thì chúng ta thấy đại hội thánh tăng thì đều là nêu lên những cái vị thánh đệ tử của Đức Phật hay những người nam nữ tu sĩ được nêu lên từ cái cách như là để nhất về lòng tin hay để nhất về cái bố thí vật thực về cái nọ thì chúng ta thấy ở trong vô thượng sĩ nhiều người đó thì Đức Phật Ngài đã biết được tất cả những căn cơ trình độ của chúng tâm để Ngài tuyên bố đó chúng ta Ngài đã tuyên bố những chúng tâm nào giải thoát và biết được mình những chúng tâm nào đã thành tựu thì từ Đức Phật Ngài đó. Thì ở trong hai cái ân đức này thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì có gì mà còn chưa đủ thì con tỉnh một tội đại sư hoặc là tỉnh tội đại sản trình bày xem mà con xin đánh viết bài cho tỉnh tội đại sản ạ.
Nam mô Bích Hai giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Đọc Quỳnh, cho Đọc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, chúng con đã có cái câu số 4 do Thượng Tọa Giác Đẳng Công Tịnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, sư có thấy và có nghe được âm thanh của con Công Tịnh Bằng Thầy Thứ Tư ạ. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, dạ. Thượng Tọa Khách Đăng hay Đại Đức Khách Tính còn ở trước máy không? Dạ, dạ. Vậy bây giờ là dạ. Dạ. Con cung thỉnh bàn tay của sư Khách Tính. Dạ, con thấy sư ở trước máy. Dạ, con cung thỉnh sư có thể điều hành giải thoát. Dạ, con kính dâng mít đến sư Khách Tính.
Dạ, hết giờ rồi, thành ra chúng ta kết thúc cái buổi học và đến đây cũng được rồi. Bây giờ thì hôm nay thì chúng ta tạm ngừng buổi học ở đây cũng vừa đủ với thời gian rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục với thần tò Việt Nam sẽ triển khai hay chuyển tự quán cái đề tài ngày mai. Nếu mà quý vị mà hãy vào đó để được nghe thần tòa lắng biết giảng. Bây giờ thì một lần nữa kính thần đại sĩ tăng kính chào đại chúng. Xin mời vị Phật tử có trách nhiệm để nhìn chi ông chỉ tôn tăng để bằng mọi hướng và tạo có đồng đồng nằm một thái là.
Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ cô Tâm Như có nghe. Có nghe được tiếng Ngọc Quỳnh không? Nếu nghe được tiếng Ngọc Quỳnh thì Ngọc Quỳnh kính mời bàn tay của cô Tâm Như. Dạ, cảm ơn cô Bình Hảo. Như vậy là cô Tâm Như không có trước máy rồi. Dạ, con Ngọc Quỳnh hành kính đảnh lễ tri ân tri tôn Đức Tăng. Dạ, bây giờ con xin biện thuyết cho cô Tâm Như. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng đã cho Ngọc Quỳnh được tín hiệu. Sa thú lành thai, con Lộc Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rum, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt, Phật tự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu. Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hoàn thiện phần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Vích Khá Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giác.